thì quyên minh đây á, tức là đào quyên minh, là ông đào tìm một danh sĩ đời Tấn từ quan về vườn trồng cúc uống rượu ngâm thơ. Tác giả ca khúc Quy Lai Từ được truyền tụng trong đời. Nhưng mà có một đoạn, có đoạn về Lư Sơn Ký có ghi nói ngài Huệ Viễn ở Lư Sơn, ở Lô Sơn đó, ngài có lập cái hội liên xã mới mời Quyên Minh đi vào hội liên xã. Thì khi đi vào hội liên xã thì ngài châu mài, ngài nhíu mài lại, nghĩa là ngài không bằng lòng. Thì đó, đây mới nói Quyên Minh châu mài làm gì, nghĩa là không bằng lòng làm gì. Đó, thì đó là để cho biết cái ý nghĩa Quyên Minh châu mài. Bởi vì nói rằng sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, thì còn có cái gì bực mình mà châu mài, phải không? Đó, nghĩa là hết cái tịch diệt diệt rồi thì tất cả là niết bàn, là chân lạc, thì còn có cái gì mà bất mãn. Cho nên nói Quyên Minh châu mài làm gì, mà nói Quyên Minh châu mài làm gì thì ở đây tôi nói các ông thầy châu mài làm gì, phải không? Nếu thực tịch diệt diệt rồi, sinh diệt diệt rồi thì lúc đó vui hay là khổ? Mà còn châu mài là còn khổ hay là vui? À, đó. Bởi vậy cho nên đây mới dùng cái từ Quyên Minh châu mài làm gì. Tụng sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, chim mỏi đậu khóm lao, cá mệt dình đáy nước, chẳng ngại thân nhóm đau, chỉ e tay chế thuốc, đừng đeo mang gánh nặng, đi qua cầu một cây, đến nhà thôi thưa hỏi, từ đâu lại sảy chân, muôn một không được dược dình, như trước xem mưu lược, ôi, nếu chẳng nhơ mê bờ lao lách, đi càng được đến suối Võ Lăng. Thì mấy cái bài tụng này đọc quý vị thấy rất là khó. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, đó là lặp lại hai câu kệ trong kinh Niết Bàn. Rồi chim mỏi đậu khóm lao, cá mệt dình đáy nước, đó là nói cái gì? Là nói sanh diệt diệt rồi, phải không? Nghĩa là đương chim mỏi, chim đương bay, mỏi cánh đậu vào khóm lao, đó là hết bay, được đậu lại. Cá mệt, cá lội mệt rồi thì dừng, tựa vào các cái hòn đá hoặc là các cái gốc cây ở dưới đáy nước nghỉ. Thì đó là để nói sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui đó. Tịch sanh diệt diệt rồi thì lúc đó cảm thấy nhẹ nhàng khỏe khoắn, chẳng ngại thân nhóm đau, chỉ e tay chế thuốc. Hai câu này nói cái gì? Chẳng ngại thân nhóm đau, chỉ e tay chế thuốc, nghĩa là không có sợ thân bệnh, mà sợ chỉ ngại đâm thuốc mỏi tay quá. Nghĩa là sao? Thân bệnh không sợ, mà chỉ sợ đâm thuốc cực. Thì quý vị hiểu câu đó là sao? Như vậy đâm thuốc là quả hay là nhân? Rồi thân đau là nhân hay là quả? Bởi thân đau mới là đâm thuốc, phải không? Thì như vậy thân đau là nhân mà đâm thuốc là quả. Đó. Thì ở đây muốn nói cái gì? Chẳng ngại thân nhóm đau, chỉ e tai chế thuốc. Nghĩa là không sợ cái thân đau, mà thân đau là cái nhân, còn chế thuốc là cái quả. Mà ở đây mình chỉ biết nhìn cái quả mà không chịu thấy cái nhân. Bởi vì ngay trong cái sanh diệt đó nó đã có cái nhân tịch diệt rồi, mà mình không thấy, đợi cái sanh diệt diệt rồi á mới nói tịch diệt là vui. Thì như vậy chỉ là thấy cái quả mà không có chú ý tới cái nhân, phải không? Đó, thành nó hai câu này khéo mới thấy được, không thì mình thấy nó hơi như lạc đề vậy đó. Đừng đeo mang gánh nặng, đi qua cầu một cây, đến nhà thôi thưa hỏi, từ đâu lại sảy chân. Đó, bây giờ Ngài nói rằng mình đừng có gánh cái gánh nặng mà qua cái cầu khỉ. Cầu khỉ cầu có một cây đó, gác có một cây ở giữa mà không có ta gượng. Như vậy nếu gánh nặng mà đi qua cây cầu khỉ thì sao? Thì sẽ té ùm. Đó. Đó. Bởi vậy cho nên muốn khỏi té thì đừng có gánh nặng qua cây cầu khỉ thì nó khỏi lo sảy chân. Thì đó là muốn nói cái gì? Là muốn nói cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta tu hay là sống trong cuộc đời này, mình đừng có bám, mình đừng có đa mang. Đây là gọi đeo đó, mang gánh nặng đó. Đừng có bám, đừng có đa mang những cái hình tướng sinh diệt tạm bợ. Nếu mình không có bám chặt, mình không có đa mang theo những cái hình tướng sinh diệt tạm bợ đó, thì mình đi qua cây cầu một cây một cách thảnh thơi, không có sợ té. Còn mình nếu mà bám chặt, đeo mang nhiều thì qua cái cầu đó thế nào cũng sảy chân. Đó, đó là để nói chúng ta phải buông tất cả những cái cố chấp, buông hết những cái gì mình đeo mang, thì mình đi trên con đường đạo nó sẽ thanh thản, an lành. À, giống cũng như người đến nhà rồi thì khỏi cần hỏi ai hết. Người đến nhà thì cứ đi vào, mà đã đến nhà đi vào thì còn lo gì mà té. À, như vậy thì còn sợ té là mình còn đương đi trên đường, chứ nếu mình đến nhà thì khỏi sợ té. À, đây cũng vậy, nếu khi chúng ta buông hết, không cố chấp, không bám chặt vào một cái gì, thì chúng ta đi tới, đi trên con đường đạo tự tại, tự do, giống như nhiều người đến nhà an ổn, không còn sợ té, sẽ sảy chân. Còn nếu còn đa mang nhiều, còn gánh gồng nặng, thì đi trên cái cầu thế nào cũng phải té nhào. Đó, đó là lời của Ngài giải cho mình thấy cái sự tu hành là như vậy đó. Muôn một không được dừng, như trước xem mưu lược. Muôn một không được dừng, tức là trong muôn phần mà một phần nhỏ trong muôn phần mình cũng không được dừng. À, như trước xem mưu lược, tức là phải thấy được cái mưu lược như trước, nghĩa là mình thấy tất cả những cái gì mà mình phải quải, phải mang, phải gánh đi vào con đường đạo, con đường hiểm nguy, con đường khó khăn, thì mọi cái đó dù một phần nhỏ mình cũng phải buông hết để đừng có dừng. Được như vậy đó, mình sử dụng được cái mưu lược đó thì mình mới thành công. Còn không á thì mình sẽ thất bại. À, nếu người tu mà còn bám chặt, còn cố thủ một cái gì thì người đó không bao giờ đến được chỗ cứu kính. À, bởi vậy cho nên buông một không được dừng, tất cả đều phải buông, dù một phần trong muôn phần còn lại cũng phải buông luôn nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy mình tu mình buông hết chừng nhiêu phần rồi, những cái đáng buông mình buông được chừng bao nhiêu rồi. Có cái gì tiếc để dành lại không? Có không? Chắc có những cái buông cũng hơi tiếc. Bởi vậy cho nên rồi còn một phần trong đó thì cũng chưa có thành công nữa. Bởi vậy cho nên tất cả đều buông sạch. Buông sạch thì ôi, nếu chẳng nhân mê bờ lao lách, đi càng được đến suối Võ Lăng. Võ Lăng, đây là một câu chuyện ở Trung Hoa. Cũng đời Tấn, có một người đi câu vui vước, đi càng theo cái bờ lao, vui vước đi mãi theo cái bờ lao, vì sao mà cuối cùng cái gặp được một cái khe Vũ Lăng. Khe Vũ Lăng thì khi tới khe Vũ Lăng thì thấy dân cư đông đúc, hỏi ra mới biết là con cháu của những người ngàn năm về trước tránh nạn bạo tàn và ở đây, từ đó sống cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cho nên trong cái cảnh sống an lành của số người đó giống như là cảnh tiên. Họ không còn bận biểu, không bị ràng buộc gì với tất cả cái thế gian nữa hết, cho nên họ sống một cái cõi như cõi riêng đó, như vòng lai tiên cảnh. Vì vậy cho nên nói Vũ Lăng là cái chỗ, hay Võ Lăng là cái chỗ mà các cái người sống nhàn hạ như tiên. Nếu chẳng nhân mê bờ lao lách, đi càng được đến suối Võ Lăng. Nếu mà mình không có nhờ say mê để đi càng trong cái bờ lao, bờ lách, đi mãi tới thì sẽ gặp cái suối Võ Lăng. Còn nếu mà mình dè dặt không dám đi trên cái bờ lao lách đó thì khó mà đến được suối Võ Lăng. Thì như vậy để thấy rằng cái người tu biết tịch diệt là vui, nhưng mà muốn được cái tịch diệt đó là mình phải càng rừng lướt bụi, trải qua bao nhiêu cái khó khăn mà mình mãi mê không chán không mệt thì mới tới cái chỗ an lành, nó là chỗ tịch diệt là vui của kinh Niết Bàn nói. Thì như vậy chúng ta thấy qua bài tụng này cũng là chỉ cho chúng ta một cái đường đi, một cái lối tu làm sao để được tới cái chỗ tịch diệt là vui. Đó là hai cái đoạn của một bài kệ đã tụng rồi. Cử kinh Duy Ma nói: quán thân thật tướng, quán thật tướng của thân, quán Phật cũng như vậy. Thầy nở nụ cười. Tụng: quán thật tướng của thân, quán Phật cũng như vậy. Tiền kim rơi đất, ngửa mặt xem trời. Xưa kia không tất dạ, ngày nay lỗi bời bời. Không trói lại cầu trói, không ràng lại đến ràng. Cọp ngồi thật cọp ngồi, rồng ngủ là rồng ngủ. Muốn biết thân cùng Phật, trồng ngó nảy sen hồng. Gương ngọc tròn vành lên góc biển, chỉ nhân ấn mắt có đổi dời. Thì đây là dẫn trong kinh Duy Ma Cật. Trong kinh Duy Ma Cật nói rằng quán thật tướng của thân, thì quán Phật cũng như vậy. Nghĩa là ý trong kinh nói rằng cái thật tướng của chúng ta, chúng ta phải quán xét cái gì là thật tướng. Như thân của mình hiện giờ là thật tướng hay giả tướng? Thật hay giả? Giả mà có ai động tới thì có la không? Nếu nó giả thì mai chiều động tới thử coi có la không nghe. nếu động tới mà la thì nó giả, mà ai la? Chẳng lẽ cây giả la? Cho nên ở đây Ngài muốn dạy mình quán cái thật tướng của thân, nghĩa là phải phân tích ra cái thân này cái gì là cái tướng giả, rồi để nhận ra cái gì là cái tướng thật. Đó gọi là thật tướng của thân. Mà thật tướng của thân và giả tướng của thân thì như hồi nãy trong kinh Niết Bàn nói, thì thật tướng của thân thì gọi là gì, thân gì? Giả tướng của thân là thân gì? Giả tướng là chỉ cho sắc thân, thật tướng là chỉ cho pháp thân. Như vậy trong đó dạy mình quán thật tướng của thân, tức là pháp thân của mình, thì quán cái thân Phật cũng giống vậy, không có khác. Như vậy thì câu nói này quá hay, nhưng mà cái lời bình của Ngài: tìm kim rơi đất, ngửa mặt xem trời, xưa kia không tất dạ, ngày nay lỗi bời bời. Là sao? Bởi vì mình còn phải quán, phải phân tích cái thân này, cái phần nào là giả, để tìm ra cái thật, thì chẳng khác nào mình làm rơi cây kim xuống đất, mà muốn tìm nó lại ngước mặt lên trời tìm. Thấy không? Làm sao mà thấy được? Tại vì sao? Xưa kia không tất dạ, ngày nay lỗi bời bời. Cái chỗ cội gốc của trước kia không có tất dạ, tức là không có một niệm khởi, không có một tí giấy động, mà bây giờ biểu quán nữa thì nó lỗi bời bời. Đủ thứ hết. Phải quán và phân tích thì như vậy nó rối rắm thêm. Cái đó, cái thể đó là không có một cái giấy động, không có một niệm khởi, mà bây giờ biểu phải quán thì như vậy nó làm cho rối bời thêm, chứ không có gì hết. Như vậy chẳng khác nào người muốn được thấy cái thật mà lại phải chịu đi tìm ở trong cái giả, cực không? Giống như là cái kim mà rơi đất mà không chịu ngó xuống đất tìm, mà để ngó lên trời để tìm kim, chuyện đó là chuyện không đầu. Đó, Ngài hơi trách cái quán đó. Không trói lại cầu trói, chẳng không ràng lại đến ràng. Như vậy thì mình không bị trói buộc, tâm nó thản nhiên tự tại. Bây giờ bắt mình phải quán, quán như vậy thì không trói mà mình lại cầu trói, không bị ràng buộc mà lại chịu ràng buộc. À, bây giờ nói cái lẽ thật nè, cọp ngồi thật cọp ngồi, rồng ngủ là rồng ngủ. Muốn biết thân cùng Phật, trồng ngó nảy sen hồng. Đó, nghĩa là phải ngay nơi các pháp hiện tại thế nào thì thấy nó như thế ấy là được rồi. Như cọp ngồi thì thấy ở đây là cọp ngồi, thấy rồng ngủ đây là rồng ngủ, có gì phải xét phải quán chi cho nó mệt, phải không? Như vậy bây giờ kết luận, muốn biết cái thân mình cùng cái thân Phật, hai cái đó là đồng nhau á, thì phải nhìn như thế nào? Phải thấy cái đóa hoa sen trổ nở đỏ gốc từ cái ngó mà ra, phải không? Có hoa sen nào nở mà không từ ngó sen mà lên đâu. Như vậy thì thấy đóa hoa nở, chúng ta biết gốc nó từ cái ngó sen. Thấy cái thân của Phật là thân chân thật, thì thân Phật cũng là cái thân báo thân như mình, mà có cái thật, thì cái thân của mình là báo thân cũng có cái thật trong đó, chứ phải quán của Phật rồi đối chiếu của mình, hay quán của mình rồi đối chiếu của Phật chi, nó mới dài dòng, phải không? Đó là ý Ngài muốn nói cho chúng ta thấy nghĩa là ngài không chấp nhận cái lối quán như vậy. Gương ngọc tròn vành lên góc biển, chỉ nhân ấn mắt có đổi dời. Hai câu này kết thúc nói cái gì? Gương ngọc tròn vành lên góc biển, tức là mặt trời sáng ở góc biển đông, từ biển mà trỗi dậy lên từ từ. Như vậy thì mặt trời lên chỉ có một phần mặt trời thôi, mà khi chúng ta dụi con mắt thì nhìn thấy có vô số bóng. Thì như vậy cho nên thấy có đổi dời thế này thế kia là tại vì chúng ta dụi mắt mà thấy. Chứ thực ra gương ngọc hay là mặt trời lên chỉ là mặt trời lên ở biển đông, chứ không có nhiều cái hình dáng lạ. Sở dĩ có hình dáng lạ là tại chúng ta ấn mắt hay là tại chúng ta dụi mắt mà thấy thôi. Thì đó là để thấy rằng ngài muốn nói tất cả chúng ta sẵn cái chân thật, và cái chân thật đó chỉ buông hết mọi cái cố chấp, mọi cái phân biệt thì nó hiện tiền, chứ không cần phải quán chiếu thế này thế kia để so sánh mới thấy được. Cũng như vậy, giống như là mặt trời lên ở từ góc biển phía đông, chúng ta cứ nhìn mặt trời thì thấy rõ ràng. Còn nếu chúng ta dụi mắt để cho nó thấy bao nhiêu cái bóng khác lạ thì đó là lỗi tại dụi mắt, chứ còn mặt trời là mặt trời. Đó là cái ý muốn tất cả chúng ta tu phải thấy đúng như thật, sự vật như thế nào thấy như thế ấy, đừng dùng quán chiếu đối đãi so sánh, nó rối thêm nó không có lợi. Bây giờ dẫn kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế chư Phật thường hiện tiền. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế chư Phật thường hiện tiền. Nếu mà chúng ta thấy được tất cả pháp không sanh, thấy được tất cả pháp không diệt, thì nếu chúng ta hằng thấy hằng biết như vậy là chư Phật thường hiện tiền ở trước chúng ta. Thì ngài liền nói: xem. Hai chữ xem này để làm chi? Thấy chư Phật hiện tiền không? Đó. Nếu mà chư Phật hiện tiền thì cứ nhìn thì sẽ thấy. Bây giờ ngài mới nói, lại nói: lớn giọng bảo im, bỏ bánh ăn bột hét. Bởi vì ở đây nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Như vậy pháp chẳng sanh, pháp chẳng diệt là pháp ở ngoài hay là pháp nơi mình? Nếu mà thấy tất cả pháp ở bên ngoài chẳng sanh chẳng diệt thì hiểu được như vậy đó là chư Phật thường hiện tiền. Thì như vậy thì chẳng khác nào chúng ta bảo cho mọi người đừng có nói chuyện, mình hét lên, mình la lên, im đừng có nói chuyện. Thì như vậy bảo người ta đừng nói chuyện mà mình đã la rồi, phải không? Rồi giống như mình muốn ăn bánh, bây giờ bỏ bánh mà đi lấy bột mà ăn vậy đó. Nghĩa là ý ngài muốn nói rằng tại sao chúng ta không thấy nơi tâm mình nó là chẳng sanh chẳng diệt, mà để phải thấy tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt rồi chừng đó mới thấy Phật hiện tiền. Nếu tâm chẳng sanh chẳng diệt thì Phật hiện nơi đó chứ còn gì nữa, mà phải thấy cả pháp chẳng sanh chẳng diệt đó. Như vậy là quanh co, phải không? Bởi vậy cho nên ngài nói bỏ cái này để cầu cái kia đó. Giờ tụng: đầu vàng khua lưỡi gạt chúng sanh, chốn chốn ngủ say dạo một mình, chẳng quản đêm tàn còn mộng mị, đinh đông cửa phượng dục tàn căm. Tàn căm đổi cái chữ lại, đầu vàng tức là chỉ cho Phật, khua lưỡi gạt chúng sinh, Tức là Phật nói những cái bài kinh đó là Phật nói gạt mình đó chứ không gì. Gạt làm sao? Nghĩa là bởi vì chúng sinh còn đương say mê mới bị phải quán tất cả pháp, chẳng sanh tất cả pháp chẳng diệt. Như vậy thì bảo họ quán đó là chỉ cho họ còn ở trong cái say mê, cho nên nó trốn trốn ngủ say, dạo một mình, ai dạo một mình. Nếu thiên hạ thì ngủ say, còn Phật đi của mình ngài à, thành ra ngài đánh lừa mình để cho ngài đi một cách tự do. Chẳng quản đêm tàn còn mộng mị, tôi chẳng có kể đêm đã hết rồi mà cũng còn đương mê ngủ. Đinh đông cửa phượng dục tàn canh. Đinh đông tức là tiếng gì? Tiếng chuông bon bon đó, còn người ta đánh kẽn đó. Đinh đông đó là cái âm, cái âm của cái tiếng kẽn, nghĩa là trong cái cửa nhà vua đã đánh kẽn thức sáng rồi đó, mà mình còn nằm ngủ. Thì như vậy ở đây bốn câu này ý ngài muốn nói rằng trong kinh mà Phật nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, ai hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền, thì bốn câu đó là Phật nói lừa mình. Người nói các pháp chẳng sanh chẳng diệt, mà nếu ngay nơi mình tâm chẳng sinh tâm chẳng diệt thì Phật có hiện tiền không? Nếu tâm chẳng sanh chẳng diệt thì đó là Phật rồi, còn đợi thấy các pháp chẳng sanh các pháp chẳng diệt chi cho xa xôi, phải không? Nhưng mà sở dĩ Phật nói vậy là vì chúng sinh mê chấp các pháp. Chấp các pháp là sinh, là diệt, là thế này, là thế nọ. Cho nên ngài dạy mình đừng có chấp các pháp, vì các pháp nó thực thể không có sanh, không có diệt. Nếu thấy được như vậy đó thì sẽ thấy Phật. À, thấy Phật thì Phật ngoài, Phật ở đâu? À, Phật nơi mình. Bởi vậy cho nên ngài nói, nghĩa là thấy các pháp không sanh không diệt là thấy Phật hiện tiền. Người ta tưởng thấy Phật ở ngoài. Cho nên ở đây ngài Tuệ Trung mới nói rằng Đức Phật khua lưỡi gạt chúng sinh. Nói Phật thấy Phật tức là Phật nơi mình, chứ Phật đâu ở ngoài. Đó. Nghĩa là tại sao ngài gạt? Bởi vì chúng sinh đương ngủ say, có một mình ngài tỉnh thôi. Mà bởi một mình ngài tỉnh mà thấy tất cả chúng sinh đương còn mê ngủ, dù sáng rồi cũng còn mê ngủ, cho nên mới nói rằng nó là cái tiếng kiển đánh thức mà canh gần hết rồi mà người ta cũng vẫn còn say mê, còn ngủ. Vì vậy mà Phật mới dùng phương tiện đánh lừa, biểu dạy mình phải thấy tất cả pháp nó không sanh không diệt thì như vậy mình mới thấy Phật. Nhưng mà sự thật cái đó là Phật ngay nơi mình. Đó là cái là dẫn kinh. Bây giờ qua thiền sư. Tăng hỏi thiền sư vạn tuế, đại chúng nhóm họp cùng bàn việc gì? Sư đáp: phẩm tựa thứ nhất. Thầy nói: thứ nhì cũng được. Tụng: nói phẩm tựa thứ nhất, trên dưới không đồng bậc, người trí không thật hư, kẻ mê sanh được mất. Người gỗ múa thác chi, gái đá thổi tất lật. Muốn tìm rõ ý này, Bát Nhã Ba La Mật. Thì trước nói về thiền sư vạn tuế, bởi vì ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam chúng ta, các cái vị đức cao đạo cả, mình ít có dám kêu thẳng cái pháp danh pháp hiệu, mà hay gọi ngài qua cái tên chùa, phải không? Như vị đó ở chùa Phước Hậu thì nói Hòa Thượng Phước Hậu, vị đó ở chùa Phật Quang nói Hòa Thượng Phật Quang, phải không? Thì như vậy cái tên chùa mà để gọi cái vị Hòa Thượng đó, gọi cái tên Hòa Thượng đó. Vì vậy cho nên gọi là thiền sư vạn tuế, không phải ngài tên vạn tuế, mà ngài tên khác ở chùa Vạn Tuế. Thì đó, bây giờ tên khác là tôi sẽ dẫn. Bây giờ trước hết nói chùa Vạn Tuế ở đâu. Chùa Vạn Tuế ở núi Cửu Tiền, Phước Châu, tỉnh Phước Kiến, do vương Phan Tri lập ngôi tháp Bãi Tình vào cuối đời Đường, niên hiệu Thiên Hữu năm đầu 904, gọi là Báo Ân Định Quang Tháp. Đời Hậu Lương, hiệu Khai Bình 908-910, đổi tên là Vạn Tuế Tháp Tự. Vạn Tuế Tháp Tự, nhưng mà nói đơn giản lại thì Vạn Tuế Tự. Thiền sư Huệ Cầu có thời giáo hóa tại đây. Thiền sư Huệ Cầu có lúc ngày giáo hóa tại đây, cho nên cũng gọi là Vạn Tuế đó, Thiền sư Vạn Tuế. Thiền sư Huệ Cầu năm sanh không biết, năm tịch là 915, là đệ tử của Quyền Sa Sư Vị. Sau khi Quyền Sa Sư Vị tịch năm 908, Mân Soái thỉnh sư trụ trì tại đây, cho nên rồi người ta mới gọi ngài là Vạn Thiền sư Vạn Tuế đó. Tức là đúng ra thì ngài tên là Huệ Cầu. Ở trong Thiền sư Trung Hoa tập 2 có, quý vị chịu khó đọc lại. Như vậy thì Thiền sư Vạn Tuế, tức là Thiền sư Huệ Cầu, là một thiền sư nổi tiếng, đệ tử của Quyền Sa Sư Vị. Bây giờ đi thẳng ở trong đây, hỏi chứ đại chúng nhóm họp cùng bàn việc gì, thì ngài đáp phẩm tựa thứ nhất, tức là bàn về phẩm tựa thứ nhất. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ liền nói thứ nhì cũng được. Ngài nói thứ nhất thì tôi nói thứ nhì cũng được. Bây giờ ngài mới bình, nói phẩm tựa thứ nhất: trên dưới không đồng bậc, người trí không thật hư, kẻ mê sanh được mất, người gỗ múa thác chi, gái đá thổi tất lạch. Muốn tìm rõ ý này, Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì ngài nói phẩm tựa thứ nhất, bây giờ tôi nói phẩm thứ nhì cũng được chứ không sao hết. Tại sao vậy? Bởi vì có thứ nhất thì có thứ nhì, đối đãi chứ không có gì lạ. Cho nên ở đây nói phẩm tựa thứ nhất: trên dưới không đồng bậc, thì tức là có trên có dưới, có thứ nhất là có thứ hai, thứ ba, vân vân, thì nó có cái phân biệt, có cái sai khác. Người trí không thật hư, kẻ mê sanh được mất. Với người trí thì không có thật, không có hư, mà không thật không hư thì nói gì có một có hai, thứ nhất thứ nhì, vân vân. Bởi kẻ mê mới thấy có được có mất, tức là thấy hai bên, cho nên mới có thấy phẩm này phẩm nọ. Bây giờ người gỗ múa thác chi, gái đá thổi tất lạch. Người gỗ múa cái điệu múa thác chi, cái điệu múa thác chi là một cái điệu múa có hai người con gái đầu đội mũ, gắn nhạc đồng, đứng ở trong cái hoa sen. Khi mà hoa sen nở ra thì hai người con gái đã hiện cùng một lượt với nhau rồi múa, thì gọi là cái điệu múa thác chi. Điệu múa thác chi là múa như vậy đó, nghĩa là người ta làm cái hoa sen lớn bằng giấy, rồi hai cô gái đứng sẵn ở trong đó. Khi mà tới cái giờ múa, cái hoa sen đó từ từ nở ra thì hai cô gái đứng ở trong đó múa, thì gọi là múa thác chi. Gái đá thổi tất lạc, tức là tất lạc là cái kèn, tất lạc cái kèn mà rất là buồn thảm, bữa hổm có giải thích rồi. Như vậy thì hai câu này muốn nói cái gì? Nghĩa là khi chúng ta không còn có phân biệt đây là đệ nhất, đệ nhị hay là thật hư được mất, thì lúc đó giống cũng như người gỗ, giống như gái đá, nó không có khái niệm phân biệt, nhưng mà vẫn có cái diệu dụng, nào là múa, nào là thổi kèn, tức là cái diệu dụng không thể lường. Muốn tìm hiểu, tìm rõ ý này, Bát Nhã Ba La Mật, nếu người nào muốn hiểu được tột cùng ở chỗ này thì đó là Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ vô phân biệt, cái chỗ không còn giấy niệm khởi, thì đó mới nói là phẩm tựa thứ nhất là vậy. Tăng hỏi thiền sư Cảnh Sầm ở Trường Sa: con trùng chặt làm hai đoạn, đoạn nào cũng cử động, Phật tánh ở đoạn nào? Trường Sa đáp: động cùng chẳng động là cảnh giới gì? Thầy nói: hai bên không động, động ở bên ông. Như vậy cái câu hỏi này là một thiền khách đến hỏi ngài Trường Sa Cảnh Sầm, hỏi rằng con trùng bị chặt đứt giữa, nó chia ra hai khúc và mỗi đầu nó đều lăng quăng, nó động. Như vậy là lúc đó Phật tánh ở đầu nào? Bởi vì nói Phật tánh là cái biết, bây giờ nó có động tức là biết, nó có biết, bây giờ hai bên động hết thì Phật tánh ở bên nào? Câu hỏi thật là cay đắng, phải không? Hỏi trả lời khó mà được. Thì ngài Cảnh Sầm ngài mới nói rằng động cùng chẳng động là cảnh giới gì? Cái câu này nghe khó hiểu quá, phải không? Nhưng mà thiền sư Cảnh Sầm thì trước tôi nói sơ, quý vị muốn đọc kỹ thì phải đọc lại ở trong thiền sư tập 1, thiền sư Trung Hoa tập 1, ở cuối xa, gần cuối đó. Ngài là đệ tử của Nam Tuyền, mà ngài không có được biết sanh lúc nào, tử lúc nào. Ngài thuộc kìa người đời Đường, ngài xuất gia từ hồi nhỏ, tham vấn và được kế thừa Nam Tuyền. Ban đầu thì sư trụ ở chùa Lộc Quyển ở Trường Sa, kế đó sư tùy duyên giáo hóa không nhất định, về sau sư trụ núi Trường Sa ở Hồ Nam, giáo hóa hưng thịnh tại đây, người thời ấy gọi ngài là Hòa Thượng Trường Sa. Thành ra Hòa Thượng Trường Sa, tên ngài là tên Cảnh Sầm mà trụ trì ở núi Trường Sa, cho nên gọi là Hòa Thượng Trường Sa. Có một cái đặc biệt là Ngưỡng Sơn đến hỏi đạo với ngài. Ngưỡng Sơn nói: mỗi người trọn có việc ấy, chỉ là dùng không được. Thì sư mới bảo mời ông dùng. Ngưỡng Sơn nói: làm sao dùng? Thì sư liền đạp Ngưỡng Sơn té nhào. Ngưỡng Sơn nói: thật là con cọp to. Thì mình thấy cái đặc biệt của ngài, ngài thuộc về cái loại bạo. Ông ngài Ngưỡng Sơn tới đó cũng là một tay cử phách, tới nói là mỗi người ai cũng có cái việc đó mà không biết dùng, mà dùng không được. Nói thôi mời anh dùng đi. Nó làm sao dùng bây giờ? Nếu dùng không biết làm sao dùng, thì ông nói không biết dùng để tôi dùng cho coi. Đạp ra một kiềm đạp thế nhào. Đó là biết dùng rồi đó. Thì khi mà đạp thế nhào rồi, ông kêu nói đây là một cọp to, cho nên sao người ta kêu là sầm cọp to. Đó là sầm đại trùng đó, sầm cọp to. Đó, thì như vậy mới thấy cái dụng của ngài rất là đặc biệt. Còn như cái câu mà tôi thường hay dẫn nhất, có một thiền sư thiền khách tới hỏi ngài, nói rằng theo ở trong chứng đạo ca thì nói nếu mà liễu tức là nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu in tu hoàng túc trái, tức người nào liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn người chưa liễu ngộ sẽ đền nợ trước. Như vậy thì tổ sư tử liễu chưa mà vẫn trả nghiệp, tổ Huệ Khả liễu chưa vẫn chết ở trong tù. Thì ngài trả lời, đại đức chưa hiểu về nghiệp chướng. Hỏi thế nào là nghiệp chướng, ngài trả lời bổn lai không. Thôi vậy đó. Thành ra cái lối trả lời của ngài nó hơi kỳ đặc. Giống như ở đây, hỏi con trùng mà chặt làm hai, đầu nào nó cũng dãy dụa hết, như vậy thì Phật tánh ở đầu nào? Thì ngài đáp, động cùng chẳng động là cảnh giới gì? Như vậy thì ông nghĩ cái động là Phật tánh, còn không động thì tức là không có Phật tánh, phải không? Như vậy thì hỏi động với không động là cảnh giới gì? Đâu có ngoài Phật tánh, phải không? Sinh diệt và tịch diệt cũng ở không ngoài Phật tánh. Mà mình tưởng Phật tánh chỉ là cái viết cục cửa nhúc nhích đó mới Phật tánh, chứ không ngờ Phật tánh là trùm, chứ không phải chỉ có một phần. Nên nói động, nói không động cũng không ngoài Phật tánh. Như vậy hỏi Phật tánh ở đầu nào chứ? Đó là cái lối trả lời khéo. Còn bên này ngài Tại Trung Thượng Sĩ lại nói hai bên không động, động ở bên ông. Như vậy ông hỏi đó là ông động, chứ còn con trùng nó dễ dùa chứ mà nó không có động, mà động là tại ông đó. Ông khởi tâm hỏi giống cũng như phướng động với tâm động vậy. Bây giờ ngài mới nói cái bài kệ là tụng con trùng chặt đứt làm hai khúc, mỗi khúc lăng quăng có ai biết, hỏi ra Phật tánh toàn khó thai, cô phụ phanh lòng giấu sáo rùa. Câu sau nó nói cái gì? Hai câu trên thì rất dễ hiểu. Cô phụ phanh lòng giấu sáo rùa. Phanh tức là sao? Phanh lòng tức là mổ ruột. Mổ ruột giấu sáo rùa sao? Rùa đâu nhiều quá vậy? Đây là lấy cái tích trong kinh thường nói Đức Phật dạy tu sĩ phải giống như con rùa. Nếu mà có con giả can tới, nó muốn đớp cái đầu thì nó rút cái đầu vô mai, đớp cái chân thì chân rút vô mai, đớp cái tay chân khác thì cứ vậy, nó đớp đầu rút vô, đớp cái đuôi thì cũng rút vô mai. Thì rút vô mai hết rồi thì con giả can bó tay không biết làm gì được, nó hết cái cớ để nó cắn mình. Thì cũng như vậy, người tu của mình phải làm sao sáu căn nó vừa muốn dính sáu trần phải giật lại, giống như mà con rùa nó rút kìa. Thì làm sáu căn mà không còn dính sáu trần thì đó là bình an, đó là giải thoát. Còn nếu dính thì bất an, thì đau khổ. Như vậy thì cái câu mà nói rằng cô phụ phanh lòng giấu sáo rùa, tức là cô phụ cái người mở hay là mổ bụng của mình ra để giấu sáo con rùa trong đó, hay là sáu bộ phận của con rùa. Thì tức là cô phụ cái lời của Phật dạy, nghĩa là mình tu muốn hiểu được cái Phật tánh
đừng có chạy theo cái hình thức động với không động, phải không? Mà mình phải biết dồn sáu căn ở trong tâm mình, đừng cho nó chạy ra, đừng cho nó dính mắt. Đó là đúng với tinh thần Phật dạy. Còn nếu để sáu căn dính với sáu trần, đó là cô phụ lời Phật dạy rồi. Như vậy thì cũng đâu có gì khó. Giờ tới thiền sư Tùng Thảm ở Tuyệt Châu, có vị tăng vẽ bức chân dung của sư đem đến trình. Sư bảo hãy nói giống tôi không giống tôi. Nếu giống tôi